Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 6 tháng 6, năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và bài thời sự nói về nhận định của Hội đồng Giám mục Việt Nam về luật tín ngưỡng, tôn giáo, năm 2016. Kế đó là các tiết mục, lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Con theo Chúa trong thân phận người, những nghịch lý làm con ra rời. Muốn hiền lành, lời này phải cương quyết. Sống khó nghèo mà phải có để cho. Tin con người mà phải luôn đề phòng, luôn cầu nguyện mà cũng phải dấn thân. Biết làm sao để được bình an, cầu xin Chúa thương chỉ dạy con. Tất cả hãy hướng về với Đức Kitô. Tất cả hãy liên kết trong tình yêu Ngài. Khi con làm hay khi nghỉ ngơi, khi khổ sầu hay lúc an vui, tất cả hãy hướng về với Đức Kitô. Nhờ Ngài mà con sống hay con hoạt động. Khi có Ngài dẫn đường chỉ lối, con không sợ lạc lúc trên đời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 12 từ câu 13 đến câu 17. Bấy giờ họ cử mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-đê đến cùng người để gài bẫy cho người lỡ lời. Những người này đến và nói: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là người chân thật, thầy chẳng vị nề ai. Vì thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy, có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp? Nhưng Đức Giêsu biết họ giả hình, nên người nói: Tại sao các người lại thử tôi? Đem một quan tiền cho tôi coi. Họ liền đưa cho người. Người hỏi: Hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp: Của Caesar. Đức Giêsu bảo họ: Của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Và họ hết sức ngạc nhiên về người. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Sau khi Chúa Giêsu tiến vào thành Jerusalem với tư cách là Đấng Messia, tiếp đến là việc đánh đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ, thì sự mâu thuẫn của Chúa với các chức sắc tôn giáo Do Thái đẩy lên cao. Họ đã từng chất vấn Chúa về quyền của người, nhưng không làm gì được. Tin mừng hôm nay, Thánh Marco kể tiếp cho chúng ta một cuộc tranh luận khác. Lần này, nhóm lãnh đạo tôn giáo lại liên kết với mấy người thuộc phái Hê-rô-đê đến gặp Đức Giê-xu để giăng lưới bắt người. Thật thế, sau khi giả vờ khen Chúa, khen Ngài là người chân thật cứ theo sự thật mà giảng dạy đường lối của Thiên Chúa. Họ liền chất vấn Ngài, có được phép nộp thuế cho Caesar không? Câu hỏi xem ra đơn giản, nhưng thực ra là một cạm bẫy. Nếu trả lời là không, thì nhóm Herode sẽ bắt Chúa vì tội sách động dân chúng làm loạn, không nộp thuế. Nếu bảo là có, thì người Pharisêu nói với dân chúng tố cáo Chúa là đi với người ngoại bang, không đáng là người lãnh đạo tôn giáo. Cho nên, cái bẫy đã giăng sẵn. Dù Chúa Giê-xu có trả lời được hay không được, thì cũng sai phạm, và họ lấy cớ để lên án bắt người. Nhưng đối với Chúa Giê-xu, cái bẫy của họ không có gì nan giải, vì khôn ngoan của loài người chỉ là dại khờ trước mặt Thiên Chúa. Câu trả lời của Chúa Giê-xu làm cho cả hai nhóm không bắt bẻ được Chúa. Đồng thời, Ngài cũng nhắc đến một sự thật là, của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Một khi đã hưởng nhờ ơn lộc của ai thì phải có nghĩa vụ đáp trả đúng nghĩa. Vậy thì, những gì chúng ta có được là từ đâu? Sự sống, khả năng của cải vật chất, toàn thể trái đất vũ trụ này. Vậy, con người phải có bổn phận nào đối với Thiên Chúa? Con người đã nhận lãnh nhiều ơn huệ của Thiên Chúa, nên cũng phải biết đền đáp ơn Ngài. Quả vậy, bao lâu con người không nhìn nhận Thiên Chúa, không trả về cho Ngài những gì thuộc về Ngài, thì bấy lâu, con người không thể xây dựng một xã hội nhân bản xứng với con người, và không thể nào trả lại cho trần gian giá trị đích thực của nó. Lạy Chúa, xin soi sáng và ban cho chúng con tâm hồn khiêm tốn, để chúng con biết phân biệt điều gì thuộc trần thế, điều gì thuộc về Chúa. Nhờ đó, chúng con có thể chu toàn bổn phận Chúa, và nhất là cho chúng con có thể nhận ra Chúa và quy hướng mọi sự về nơi Chúa. Amen.
Con theo Chúa trong thân phận người, những nghịch lý làm con ra rời. Muốn hiền lành lại lại phải cương quyết, sống khó nghèo mà phải có để cho. Tin con người mà phải luôn đề phòng, luôn cầu nguyện mà cũng phải dấn thân. Biết làm sao để được bình an, cầu xin Chúa thương chỉ dạy con. Tất cả hãy hướng về với Đức Kitô. Tất cả hãy liên kết trong tình yêu Ngài. Khi con làm hay khi nghỉ ngơi, khi khổ sầu hay lúc an vui. Tất cả hãy hướng về với Đức Kitô. Nhờ Ngài mà con sống hay con hoạt động. Khi có Ngài dẫn đường chỉ lối, con không sợ lạc lõng trên đời. Tất cả hãy hướng về với Đức Kitô. Nhờ Ngài mà con sống hay con hoạt động. Khi có Ngài dẫn đường chỉ lối, con không sợ lạc lõng trên đời.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ chỉ trích quyết định của Tổng thống Trump về biến đổi khí hậu. các giám mục Hoa Kỳ đã chỉ trích quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc rút khỏi Hiệp định Chung Paris năm 2015 về khí hậu và nói rằng quyết định của ông Trump không tôn trọng cam kết của Hoa Kỳ đối với thỏa thuận về khí hậu ở Paris đã gây quan ngại nghiêm trọng. Trong một tuyên bố được phổ biến ngay sau thông báo rút khỏi Hiệp định Paris của Tổng thống Trump tại Nhà Trắng, Đức Giám mục Oscar Cantu, Giám mục Giáo phận Las Cruces, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã nêu rõ. Kinh Thánh xác nhận giá trị của chăm sóc thiên nhiên và chăm sóc lẫn nhau trong tình liên đới, và Hiệp định Paris là một thỏa thuận quốc tế thúc đẩy những giá trị này. Đức Cha nói rằng, quyết định của Tổng thống Trump sẽ làm phương hại cho người dân Hoa Kỳ và thế giới, đặc biệt là những cộng đồng nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất. Tuyên bố cũng ghi nhận rằng, những tác động của sự biến đổi khí hậu đã được nhận thấy nơi các hiện tượng mực nước biển dâng lên, băng tan, những cơn bão mạnh và hạn hán thường xuyên. Đức Giám mục Cantu nói tiếp rằng, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức Giáo hoàng Francisco và toàn thể giáo hội Công giáo luôn ủng hộ Hiệp định Paris như một cơ cấu quốc tế quan trọng để thúc đẩy quản lý môi trường và khuyến khích giảm bớt tình trạng biến đổi khí hậu. Và Đức Cha kết luận, tôi chỉ có thể hy vọng Tổng thống sẽ đề ra những cách thức cụ thể để đối phó với sự thay đổi khí hậu toàn cầu và thúc đẩy quản lý môi trường. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn và lên án vụ tấn công khủng bố mới đây tại London. Đức Thánh Cha Francisco đã cầu nguyện cho các nạn nhân của cuộc tấn công khủng bố ở London và cuối lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ngài biểu lộ sự buồn bã trước biến cố bi thảm khiến ít nhất 7 người chết và 48 người khác bị thương. Đức Thánh Cha nói, xin Chúa Thánh Thần hàn gắn những vết thương chiến tranh và khủng bố, thậm chí vào đêm vọng lễ Chúa Thánh Thần này, tại London, đã tấn công vào các thường dân vô tội. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ. Được biết, tối thứ Bảy mùng 3 tháng 6 vừa qua, ba tên khủng bố đã lái một chiếc xe vận tải màu trắng mướn của công ty Hearst lao vào người đi bộ trên cầu London. Bọn chúng sau đó quay xe lại, chạy đến khu chợ Borough, đâm chém loạn xạ vào những người qua đường và những người đang ngồi trong các nhà hàng. Chúng đã giết 7 người và làm bị thương 48 người trước khi bị cảnh sát bắn chết. Ba tên khủng bố này đã hét lên rằng đây là vì Allah trong các cuộc tấn công. Trong một tuyên bố vào sáng Chủ nhật mùng 4 tháng 6 vừa qua, bà Thủ tướng Anh Theresa May nói rằng, như tất cả chúng ta đều biết, đây là cuộc tấn công khủng bố thứ ba mà nước Anh đã phải trải qua trong 3 tháng. Vào tháng 3, một cuộc tấn công tương tự đã diễn ra, cũng chỉ quanh góc cầu Westminster. Cách đây 2 tuần, sân vận động Manchester đã bị tấn công bởi một kẻ đánh bom tự sát. Và bây giờ, London lại bị tấn công thêm một lần nữa. Đồng thời, các cơ quan an ninh, tình báo và cảnh sát đã dập tắt 5 mưu toan đáng lo ngại kể từ sau vụ tấn công ở Westminster vào tháng 3 vừa qua. Về mặt lập kế hoạch và thực hiện, các cuộc tấn công gần đây không có sự liên kết với nhau. Nhưng chúng tôi tin rằng chúng ta đang phải trải qua một xu hướng mới trong mối đe dọa mà chúng ta phải đối mặt. Vì khủng bố phát sinh khủng bố, và những kẻ tấn công không chỉ dựa vào những kế hoạch được xây dựng cẩn thận sau nhiều năm soạn thảo và huấn luyện, cũng không chỉ đơn thuần dựa vào những kẻ tấn công đơn lẻ bị đầu độc trên Internet, nhưng còn bằng cách bắt chước lẫn nhau và thường sử dụng các phương tiện tấn công tàn bạo nhất. Chúng ta không thể và không được lờ đi để mọi thứ có thể tiếp tục như hiện nay. Bà Thủ tướng Anh nói thêm rằng, những kẻ tấn công bị ràng buộc bởi một hệ tư tưởng xấu xa của chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo là một sự lầm lẫn của đạo Hồi, và đánh bại tư tưởng này là một trong những thách thức lớn nhất của thời đại chúng ta. Nó sẽ chỉ bị đánh bại khi chúng ta lôi kéo được tâm trí của những con người này ra khỏi bạo lực và làm cho họ hiểu rằng những giá trị của chúng ta, các giá trị của Anh Quốc là siêu việt hơn bất cứ điều gì mà các nhà giảng thuyết và người ủng hộ sự thù hận đang gieo rắc. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Hồng Y Phêrô chủ tế đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Hôm Chủ nhật mùng 4 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã chủ tế thánh lễ mừng đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Tham dự thánh lễ có Đức cha phụ tá Lorenzo Chu Văn Minh, các quý cha đại chủng viện cùng với đông đảo anh chị em tu sĩ và giáo dân. Trong lời mở đầu thánh lễ, Đức Hồng Y đã nhắn nhủ rằng, Chúa Thánh Thần là ơn ban cao quý nhất mà Đức Kitô phục sinh đã ban cho hội thánh và ban cho mỗi người chúng ta. Hôm nay, chúng ta tụ họp lại để cử hành biến cố trọng đại này, không phải với tư cách là kỷ niệm một biến cố xảy ra hơn 2.000 năm về trước, nhưng tại nơi này, Chúa Thánh Thần cũng xuống trên mỗi người chúng ta. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Phêrô nhấn mạnh, qua bí tích rửa tội lúc còn nhỏ, chúng ta được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, nhưng mà đây chúng ta lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần qua đức tin của giáo hội. Chúng ta lớn lên trong ơn của Chúa Thánh Thần. Cho đến khi chúng ta đến tuổi khôn, chúng ta biết được tốt xấu nhờ qua bí tích thêm sức, chúng ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần một cách ý thức, chúng ta luôn cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Và để kết thúc, Đức Hồng Y mời gọi cộng đoàn. Khi chúng ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần, chúng ta phải đi loan báo tin mừng, trở nên chứng tá tình yêu của Thiên Chúa. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu tuyên xưng Chúa Kitô cho dù phải chịu những bách hại. Làm chứng cho Chúa, chịu sự bách hại và cầu nguyện. Đó là ba điểm nổi bật trong cuộc đời của Thánh Phaolô Tông Đồ, một cuộc đời luôn sẵn sàng lên đường. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng mùng 1 tháng 6 vừa qua tại nhà nguyện Marta. Đức Thánh Cha nói: Thánh Phaolô luôn trên đường rao giảng và tuyên xưng Chúa Kitô. Ngài đi hết nơi này đến nơi khác. Ngài không chỉ ngồi một chỗ trong bàn làm việc của mình. Không như thế, Ngài luôn di chuyển, luôn chuyển động. Ngài luôn lên đường mang theo sứ điệp về Chúa Giêsu Kitô. Trong lòng Ngài có đầy tràn lửa nhiệt thành, bừng cháy ngọn lửa tông đồ, thúc đẩy Ngài tiến về phía trước. Thánh Phaolô không để cho mình bị níu kéo, nhưng luôn tiến bước về phía trước, và Ngài sẵn lòng đón nhận những khó khăn rắc rối. Thánh Phaolô đã bị đưa ra xét xử, nhưng thần khí giúp Thánh Phaolô tìm thấy một điều có thể gây bất đồng nội bộ giữa những kẻ đang tố cáo Ngài. Đó là niềm tin vào sự sống lại. Thánh Phaolô biết rằng nhóm Sa đốc không tin vào sự phục sinh, còn nhóm Pharisêu lại tin vào sự phục sinh. Ngay khi Ngài nói điều ấy, đã xảy ra cuộc tranh cãi sôi nổi giữa những người thuộc phái Pharisêu và những người thuộc phái Sa đốc. Những kẻ ấy, những kẻ muốn xét xử và kết án Thánh Phaolô, dường như họ hiệp nhất với nhau, nhưng kỳ thực họ chia rẽ. Cũng thế, có những người muốn bảo vệ lề luật, muốn gìn giữ giáo lý của dân Chúa, muốn gìn giữ đức tin, nhưng thực tế lại khác. Thực tế, họ lại đánh mất lề luật, đánh mất giáo lý, đánh mất đức tin, bởi vì họ đã biến những điều ấy trở thành các ý thức hệ. Rồi Đức Thánh Cha kết luận, sức mạnh của Thánh Phaolô đến từ đời cầu nguyện, đến từ cuộc gặp gỡ của Thánh Nhân với Chúa Kitô. Nhiều lần, Thánh Phaolô nói Ngài được đưa lên tầng trời thứ bảy và có những cuộc gặp gỡ thần bí với Chúa Giêsu. Chúng ta còn nhớ lần đầu tiên chính là cuộc gặp gỡ giữa Ngài với Chúa Giêsu trên đường Damas khi Ngài muốn đi bắt bớ các Kitô hữu. Phaolô là người đã gặp Chúa, là con người của cầu nguyện. Như thế, ba điểm nổi bật của cuộc đời Thánh Phaolô là hăng say loan báo về Chúa Kitô, sẵn lòng đón nhận bắt bớ và cầu nguyện gặp gỡ Chúa. Thánh Phaolô tiếp tục tiến bước như thế giữa những bách hại của thế gian và đi trong sự an ủi của Thiên Chúa. Xin Chúa ban ân sủng để chúng ta có thể sống ba điều đặc biệt như Thánh Phaolô đã sống.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nhận định của Hội đồng Giám mục Việt Nam về luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm mùng 1 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Giám mục Việt Nam với ấn ký của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gửi một lá thư đến Cộng đoàn Dân Chúa tại Việt Nam để thông báo về việc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gửi đến Quốc hội Việt Nam khóa 14 một số nhận định và suy nghĩ về luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016. Thông báo có đoạn viết: Chúng tôi nói lên những nhận định và suy nghĩ này nhân danh Cộng đoàn Tín hữu Công giáo Việt Nam. Vì thế, chúng tôi cũng xin gửi bản văn này đến tất cả anh chị em, để tất cả chúng ta cùng suy nghĩ và cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam thân yêu, đang phải đối diện với nhiều khó khăn và thử thách trong việc xây dựng đất nước thành một xã hội thật sự công bằng, dân chủ và văn minh. Trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn nhận định của Hội đồng Giám mục Việt Nam về luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016. Đã được gửi đến Quốc hội Việt Nam khóa 14. Hội đồng Giám mục Việt Nam nhận định về luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016. Kính gửi bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khóa 14, quý đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14. Kính thưa quý vị, ngày 18 tháng 11 năm 2016, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ hai, đã thông qua luật tín ngưỡng tôn giáo. Điều 66 của Bộ Luật quy định, luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Là những người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bộ luật này, chúng tôi, Hội đồng Giám mục, nhân danh Cộng đồng Tín hữu Công giáo Việt Nam, muốn nêu lên một số nhận định và suy nghĩ. 1. Bộ luật này có một số điểm mới và tích cực. Chẳng hạn, quan tâm đến nhu cầu tôn giáo của những người bị tạm giam hoặc ở trường giáo dưỡng. Điều 6. Nhu cầu tôn giáo của người nước ngoài. Điều 8. 47. Người nước ngoài học tại cơ sở đào tạo tôn giáo tại Việt Nam. Điều 49. Bộ luật này cũng nhìn nhận các tổ chức tôn giáo là pháp nhân phi thương mại kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. Điều 30. 2. Tuy nhiên, bộ luật này lại có nhiều điều khiến chúng tôi quan ngại. Cụ thể về việc các tổ chức tôn giáo tham gia hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và y tế. Theo dự thảo số 5, ngày 17 tháng 8 năm 2016, các tổ chức tôn giáo được thành lập cơ sở giáo dục theo hệ thống giáo dục quốc dân, điều 53, và được thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội, điều 54. Nhưng trong luật tín ngưỡng tôn giáo, vấn đề này được gói gọn trong điều 55 với những từ ngữ tổng quát và mơ hồ. Được tham gia các hoạt động giáo dục, đào tạo, y tế, bảo trợ xã hội và từ thiện, nhân đạo, theo quy định của pháp luật có liên quan. Tham gia thế nào? Tham gia tới mức nào? Tham gia có đồng nghĩa với việc thành lập cơ sở không? Như vậy, nếu so sánh với các bản dự thảo số 4 và dự thảo số 5, thì luật tín ngưỡng tôn giáo có những bước lùi. Số 3. Ngoài ra, luật tín ngưỡng tôn giáo tiếp tục củng cố cơ chế xin cho. Bộ luật này không dùng từ xin phép và cho phép, thay vào đó là các từ đăng ký, thông báo, đề nghị. Việc thay đổi từ ngữ như trên tạo cảm giác có sự cởi mở hơn, nhưng việc các tổ chức tôn giáo vẫn phải thông báo với chính quyền, và chính quyền có thể chấp thuận hoặc không chấp thuận, nên rốt cuộc vẫn là cơ chế xin cho. Cơ chế này cho thấy tự do tín ngưỡng tôn giáo không thực sự được coi là quyền của con người, nhưng chỉ là ân huệ cần phải xin và được ban phát. Chính cơ chế đó hợp pháp hóa sự can thiệp của chính quyền vào sinh hoạt nội bộ và kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động tôn giáo. 4. Cùng với những nhận định trên, chúng tôi muốn nêu lên một vài suy nghĩ. Ẩn sâu bên trong những bất cập đã trình bày là cách nhìn của chính quyền về tôn giáo và các tổ chức tôn giáo. Chính quyền nhìn các tôn giáo thuần túy trên bình diện chính trị, xem các tổ chức tôn giáo như những lực lượng đối kháng. Do cách nhìn như thế, trong luật tín ngưỡng tôn giáo, có những điệp khúc được lặp đi lặp lại nhiều lần, như theo quy định của pháp luật, chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo, hoặc những khái niệm mơ hồ trừu tượng như xâm phạm quốc phòng, an ninh, xâm phạm chủ quyền quốc gia, xâm phạm trật tự an toàn xã hội, môi trường. Những điệp khúc và những từ ngữ mơ hồ trên rất dễ bị lạm dụng để quy kết trách nhiệm và lên án các tổ chức tôn giáo khi chính quyền không hài lòng. Cũng vậy, chính quyền tiêu tốn biết bao tiền của và nhân lực để theo dõi, dò xét, kiểm soát mọi hoạt động tôn giáo, đồng thời tìm cách sử dụng các tổ chức tôn giáo như công cụ của chế độ. Trong khi đó, những hoạt động của các tôn giáo trong lĩnh vực từ thiện, y tế và giáo dục không được đánh giá đúng mức, thậm chí bị ngăn cản. Ngoài ra, tại một số cơ sở đào tạo cán bộ và sinh viên, đạo Công giáo được trình bày với những thành kiến thù nghịch, tạo nên nhận định sai lầm và hình ảnh biến dạng về giáo hội Công giáo nơi thế hệ trẻ. Cách nhìn và cách hành xử như vậy có nguy cơ làm mất bản sắc đích thực của các tôn giáo, gây chia rẽ trong nội bộ các tôn giáo, cũng như giữa các tín đồ và người ngoài tôn giáo, vốn là những hành vi bị luật này nghiêm cấm. Điều 5. Thiết nghĩ, Quốc hội cần có một tầm nhìn tích cực hơn về các tôn giáo và các tổ chức tôn giáo. 5. Chính quyền kêu gọi các tôn giáo đồng hành với dân tộc. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng thiết tưởng nên phân biệt rõ dân tộc và chế độ. Lịch sử dân tộc Việt Nam nói riêng và lịch sử thế giới nói chung cho thấy rằng các chế độ chính trị thay đổi theo thời gian, còn dân tộc thì trường tồn. Do đó, phải đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết. Chúng tôi nghĩ rằng, đồng hành với dân tộc là đồng hành với những con người cụ thể đã và đang làm nên dân tộc này, nhất là những người cùng khổ và bị quên lãng. Đồng hành với dân tộc là đồng hành với những giá trị làm nên di sản tinh thần và văn hóa của dân tộc Việt Nam, chống ngoại xâm, giữ gìn bờ cõi, chống cường quyền, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Theo ý nghĩa đó, chúng tôi cho rằng các tôn giáo nói chung, Công giáo nói riêng, luôn đồng hành với dân tộc, vì các dân tộc khơi dậy những giá trị tinh thần cao quý trong lòng người, dạy các tín đồ của mình tôn trọng công bằng và lẽ phải, sống từ bi bác ái, tôn trọng mọi người vì chính phẩm giá của họ. Và như thế, góp phần phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, cộng tác tích cực vào việc xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Kính thưa quý vị, một tầm nhìn đúng đắn về tôn giáo sẽ là tiền đề cho sự tôn trọng quyền tự do tôn giáo đích thực của người dân. Hy vọng những góp ý chân thành và thẳng thắn của chúng tôi, xuất phát từ trách nhiệm với lịch sử và lòng yêu mến quê hương, sẽ được Quốc hội lắng nghe. Đối với những văn bản hướng dẫn áp dụng thi hành luật đang được soạn thảo, chúng tôi mong sẽ có những hướng đi mới, tạo điều kiện cho các tôn giáo cộng tác tích cực hơn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, vì một Việt Nam phồn vinh, dân chủ và hạnh phúc. Trân trọng kính chào. Làm tại Xuân Lộc, ngày mùng 1 tháng 6 năm 2017. Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, đã ký. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Du Xe Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, đã ký. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn nhận định của Hội đồng Giám mục Việt Nam về Luật Tín ngưỡng Tôn giáo năm 2016, gửi đến Quốc hội Việt Nam khóa 14, được ấn ký hôm mùng 1 tháng 6 năm 2017. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy phụ trách.
Xin Chúa thương con nhiều, từng niềm nhớ tiếng cười vui, tìm ngân nga tiếng ru trẻ thơ. Trời mùa đông chiều hè nắng, gió thu về sóng nước miên man, và mùa xuân trời ngập nắng, bên gia đình câu hát hân hoan. Sống với Chúa phong kinh nước trời, đến với Chúa duy nguồn an vui. Sống với Chúa phong kinh muôn đời, cất tiếng hát khi Chúa trời ban ơi. Sống với Chúa phong kinh nước trời, đến với Chúa duy nguồn an vui. Sống với Chúa phong kinh muôn đời, cất tiếng hát khi Chúa trời ban ơi.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Côrintô giúp chúng ta tập trung vào chủ đề của thánh lễ hôm nay. Chúng ta không cử hành một học thuyết ba ngôi khô khan, cứng nhắc và vô hồn, nhưng một thực tại vô cùng sống động, là nguồn mạch mọi sự trong vũ trụ, là thần linh duy nhất muôn loài muôn vật phải phụng thờ. Các câu kinh thánh đọc trong thánh lễ hôm nay là ba câu cuối cùng của lá thư. Trong đó có công thức chúc bình an nhân danh Chúa Ba Ngôi của các cộng đoàn tín hữu tiên khởi. Thánh Phaolô đã sử dụng công thức đó không phải để dạy một giáo lý mà để chào thăm cộng đoàn. Ngài thay đổi thứ tự chúng ta quen nói: Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần. Ngài viết như sau: Ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, tình thương của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần. Câu nói này nhằm cho thấy hiệu quả của ơn Chúa Ba Ngôi trên nhân loại. Chúa Giêsu giữ vị trí đầu tiên là quà tặng của tình yêu Thiên Chúa cho cộng đoàn. Quà tặng này hoàn toàn nhưng không của Thiên Chúa, chúng ta chẳng xứng đáng và cũng chẳng có công lên gì để đón nhận. Tác giả Fred Craddock nhận xét, trong câu văn này, Thánh Phaolô không có chủ ý định nghĩa Thiên Chúa là Cha, Chúa Giêsu là Con, nhưng Ngài nhấn mạnh về khía cạnh tích cực của Ba Ngôi, tức vai trò năng động của Thiên Tính. Đó là lý do để anh em vui mừng và gắng nên hoàn thiện, khuyến khích nhau, đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa. Như vậy, Thánh Phaolô không kêu gọi cộng đoàn tự thân nên thánh, mà phải dựa vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Ở đây, Thánh Phaolô lôi kéo sự chú ý của chúng ta tới Ba Ngôi Thiên Chúa, để nhắc nhở rằng chúng ta có một Thiên Chúa vô cùng tích cực, hằng luôn hoạt động vì lợi ích của chúng ta. Ngài kêu gọi các tín hữu sống thành cộng đoàn, yêu thương, bác ái, một trí một lòng. Nhưng Ngài cũng nhắc nhở rằng, chỉ Thiên Chúa Ba Ngôi mới có thể ban cho khả năng sống như vậy. Ngoài Chúa Ba Ngôi, không ai có khả năng sống kiểu đó. Bởi duy chỉ có Ba Ngôi mới ban cho chúng ta ân sủng, tình yêu và hợp nhất. Thánh Gioan hôm nay cũng khai triển cùng một tư tưởng. Thiên Chúa tình yêu đã hào hiệp yêu thương chúng ta trong Chúa Kitô, ban cho chúng ta sống thành cộng đoàn, để chúng ta thương mến nhau. Ở đây, tôi muốn đặt câu hỏi cùng Thánh Phaolô. Giáo hội địa phương chúng con đang chán nản, rã rời thế này, vì gương xấu của hàng giáo sĩ, của các tín hữu, thì chúng con đoàn kết thế nào được? Thánh Phaolô trả lời, được, Thiên Chúa không ngừng ban cho anh chị em ân sủng, tình yêu và hiệp thông, không bỏ rơi cộng đoàn anh chị em đâu. Ngài khích lệ anh chị em sống yêu thương, bác ái, là để triệt tiêu các gương mù đó. Ngài hằng chúc lành cho các cố gắng của anh chị em, để kiến tạo sức sống mới trong cộng đoàn, sức sống thánh thiện và trong sạch. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, làm sao chúng ta có thể khuyến khích nhau, đồng tâm nhất trí, ăn ở thuận hòa, khi chúng ta thuộc về đảng phái chính trị khác nhau, tầng lớp xã hội khác nhau, kình địch và đối kháng nhau? Chỉ có ơn Chúa Ba Ngôi mới làm được như vậy mà thôi. Thánh Phaolô đòi buộc chúng ta phải sống như thế, để phản ánh sự hiện diện tích cực của Thiên Chúa Ba Ngôi trong cộng đoàn tín hữu. Bằng không, chỉ là lý thuyết khô khan và vô hồn. Hôm nay, chúng ta không mừng lễ như là một giáo điều. Chúng ta mừng Chúa Ba Ngôi hiện diện và luôn tôn đổ hồng ân cho giáo hội, cho gia đình và cho mỗi người chúng ta. Tác giả Robert Farah Capone nói rằng, nhân loại mà cố gắng mô tả Thiên Chúa, thì giống như một bầy ốc sên bắt chước các điệu múa của một vũ nữ ba lê, vụng về và ngớ ngẩn. Thiên Chúa mà Mô-xê đối diện ở trên núi Sinai, tự mặc khải mình là nhân hậu, từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín. Nhưng chính Thiên Chúa này cũng ngự trên mây xanh. Mặc dầu những hiểu biết của chúng ta về Thiên Chúa Ba Ngôi rất thô thiển, thiếu sót, nhưng Kinh Thánh đã cố gắng mặc khải về mầu nhiệm đó cho nhân loại u tối, để chúng ta có chút ánh sáng đức tin. Vì thế, Phúc Âm hôm nay đã cố tìm cách vẽ nên một Thiên Chúa yêu thương, để nhân loại có khả năng đi vào mầu nhiệm đó. Đức Giê-xu nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi, đã ban con một, để những ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Tuy nhiên, chẳng mấy linh hồn nhận ra rằng, lời lẽ quan trọng đó có liên hệ gì đến cuộc sống mình. Ngay cả các tín hữu nhiệt thành cũng vẫn có thể làm ngơ trước sứ điệp mà Chúa Giê-xu nói với ông Ni-cô-đê-mô. Nhưng chính câu văn này lại là toát yếu Phúc Âm Gioan. Thiên Chúa đã đến với nhân loại qua Đức Giê-xu. Ngài là dấu chỉ hoàn hảo nhất của tình yêu Thiên Chúa ban cho thế gian. Có lẽ, trong thánh lễ hôm nay, chúng ta chẳng thể diễn tả hết về Thiên Chúa và các thuộc tính của Ngài. Nhưng chỉ ít, những điều xuất hành và tin mừng dạy đã tương đối đầy đủ. Thiên Chúa của sách xuất hành là thương xót, nhân hậu và chậm nổi giận. Thiên Chúa của Gioan chương 3 câu 16 là đã ban con một của Ngài cho thế gian được sống. Ngần ấy đủ cho nhân loại vững tin. Liệu tôi có sẵn lòng phó thác cho Thiên Chúa đó không? Liệu tôi có thực sự tin vào mặc khải Sinai? Liệu tôi có hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của Ngài không? Khi tự mặc khải cho Mô-xê mình là đứng đầy thương xót, Thiên Chúa dùng một từ rất cụ thể. Từ đó, mô tả cảm giác của một phụ nữ mang thai yêu con, còn nằm trong dạ, hoặc những đứa trẻ mà bà đã sinh ra. Đó là tình yêu thắm thiết Thiên Chúa Ba Ngôi dành cho chúng ta trong thánh lễ hôm nay. Nó là cảm giác mến yêu mạnh mẽ, đến độ Ngài đã sai con một của Ngài giáng trần, để chúng ta có thể nhìn thấy, nghe hiểu và sờ được tình yêu ấy. Con của Ngài chính là bản thân Ngài, vì Cha với con là một, con ở trong Cha và Cha ở trong con. Ôi tình yêu nhiệm màu, nhân loại chẳng sao hiểu nổi. Thiên Chúa đã đến thế giới, nên một với chúng ta, để cứu vớt chúng ta khỏi bùn lầy tội lỗi. Không ai bị loại trừ khỏi vòng tay thương xót của Thiên Chúa, tỏ hiện nơi Đức Kitô. Như vậy, chấp nhận tình yêu Thiên Chúa là chấp nhận chính bản thân, từ chối Thiên Chúa là từ chối chính bản thân. Chúa không đầy ải trầm luôn ai cả, đó là quyết định của mỗi người, vì xa rời Thiên Chúa là xa rời sự sống. Vì thế, Thánh Phaolô đã quả quyết, phạm tội là vong thân, bán mình cho ma quỷ. Đức Giêsu nói, Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi, đã ban con một của Ngài cho họ. Tức là Ngài đã có phương tiện để thu gom họ vào tình yêu của Ngài. Bữa tiệc thánh thể chúng ta sắp cử hành là một dấu chỉ. Thiên Chúa đã dùng dấu này để nói cho mọi người biết Ngài chẳng loại trừ ai. Ngài chú ý đến từng người và hết mọi người. Ngài ban ơn để nối kết toàn thể nhân loại trong sự hiệp thông của Thánh Thần. Cho nên, Thánh Tông Đồ Phaolô có lý khi viết, thưa anh chị em, hãy vui mừng, cố gắng nên hoàn hảo, khuyến khích nhau, đồng tâm nhất trí và ăn ở hòa thuận. Ước gì cuộc sống mỗi người làm hiện lên hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi trong mọi hoàn cảnh sống. Amen.
Sâu nghĩa đầy tháng ngày ở bên ta.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Tình yêu lạ lùng như thế đó, rất bao la hơn đại dương kia, dòng sông du hát câu tình ca. Chúa thương con nhiều, đang khi con còn trong bóng tối, đang khi con là thân yếu đuối, Chúa đã thương nhìn đến con dặn dìu dẫn Chúa trong tình người yêu thấm đau.
Có hai du khách đang đi dạo trên bờ biển. Nhìn ra xa, họ thấy có vật gì đó đang bập bềnh trên những ngọn sóng. Người thứ nhất nói, xem kìa, một con tàu vĩ đại từ đảo xa đang tiến vào bờ. Có thể trên đó người ta chở nhiều vàng bạc châu báu. Người thứ hai cũng đoán, không phải đâu, tôi nghĩ đó chỉ là một chiếc thuyền nhỏ của một ngư dân nào đó. Có thể họ chở mẻ cá vừa đánh bắt được đấy thôi. Càng lúc, họ càng trông thấy vật đó tiến vào gần hơn. Cuối cùng, nó được những con sóng đẩy dạt lên bờ. Lúc đó, cả hai du khách liền chạy đến xem, nhưng cái họ tưởng tượng và đoán biết chỉ là một khúc gỗ mục. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời là một hành trình dài đi qua những miền chưa quen biết. Có những lúc chúng ta thảnh thơi tiến bước, nhưng cũng có lúc phải dò dẫm mày mò. Sự đoán biết của chúng ta thường mang tính chủ quan và dễ bị nhầm lẫn. Vì thế, chúng ta cần phải định hướng, phải nhìn sự vật trong sự soi rọi của tâm thức sáng trong. Trong cuộc trầm phù sinh biến, ai sẽ chỉ cho ta biết lối đi về miền hạnh phúc? Ai sẽ dẫn ta đến bến bờ giác ngộ chân như? Ngạn ngữ Tây Tạng có câu, chỉ có những con báo tuyết mới có thể đi một mình. Số còn lại đều cần phải có thầy, có giáo pháp và có người đồng đạo. Cuộc đi nào cũng có những tháng nắng ngày mưa. Hành trình nào cũng xen lẫn những gập ghềnh gian nan. Ở trên đời có chi là tuyệt đối, nhưng cũng không hẳn mọi cái đều huyễn hoặc hư vô. Vì thế, chúng ta mới mạnh dạn vun đắp ước mơ, mới tiếp tục hy vọng. Gạt bỏ đi mớ lý thuyết cứng nhắc của luật lệ và định kiến. Hãy chìm sâu vào bản thể Giê-xu, để một lần cảm nhận những rung động của tình yêu. Tình yêu vốn là cốt lõi của hạnh phúc, là đích đến của mọi cuộc kiếm tìm, là nỗi nhớ nhung xao xuyến về nguồn cội. Với tình yêu chân chính, người ta có thể vượt qua mọi rào cản, mọi cách ngăn để nên một trong người mình yêu. Vì yêu, người ta có thể vượt qua tất cả, cho dù đó là cái chết. Tình yêu đích thực luôn có sự chia sẻ và trao hiến. Sự trao hiến là dưỡng chất của tình yêu. Càng trao hiến bao nhiêu, tình yêu càng trưởng thành và bền vững bấy nhiêu. Khi nói, không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình. Chúa Giê-xu đã minh chứng cho các môn đệ thấy lẽ tận cùng của sự trao hiến trong tình yêu. Tình yêu nơi Thiên Chúa thì không có giới hạn, nhưng luôn bao trùm phủ lấp mọi tội lỗi yếu đuối của con người. Chúa Giê-xu đã đến để yêu thương tất cả mọi người. Từ người bệnh tật tội lỗi cho đến người thu thuế trộm cắp. Từ những bà quá nghèo khổ vô danh cho đến những trẻ em mồ côi. Không một người nào dù thông minh uyên bác, cho đến người bình dân lao động. Tất cả đều được Chúa Giê-xu tôn trọng và yêu thương. Cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá là một minh chứng hùng hồn cho tình yêu trao hiến. Đó là sự tự hủy không so đo tính toán. Một tình yêu vẹn tròn trong kế hoạch nhiệm màu của Thiên Chúa. Giữa một thế giới đầy thói tham lam ích kỷ, chúng ta được mời gọi vượt thắng con người giới hạn của mình để đi đến với tha nhân, nơi những người nghèo khổ đang cần được nâng đỡ và yêu thương. Thế giới hôm nay có quá nhiều những thương vong mất mát do chiến tranh hận thù gây ra. Hãy dừng mọi hành động gây chiến, ngừng buôn bán vũ khí để bảo toàn mạng sống con người. Hãy trồng nhiều cỏ hoa cây cối, hầu góp phần trang điểm cho ngôi nhà chung của nhân loại ngày một tươi trẻ sạch trong. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa yêu thích sự chia sẻ gần gũi, nên đã mời tất cả những người nghèo khó đến dự tiệc liên hoan. Chúa luôn yêu thích sự hòa bình, vì thế Ngài đã gieo rắc ơn tha thứ. Xin cho chúng con tiếp nối những công việc Chúa đã làm, đó là thực thi tình bác ái trong đời sống hàng ngày với những người chúng con gặp gỡ, để từ đó chúng con được triển nở viên mãn trong tình yêu của Chúa. Amen.
Tình nào yêu con, nâng con lên hàng bạn thân, cùng con liên kết trong tình yêu giao ương. Chúa chiếm đoạt con bằng Thánh Linh yêu em, Chúa quyến rũ con bằng tiếng gọi tình yêu. Có một tình yêu lạ lùng như thế đó, rất bao la hơn đại dương kia, sóng du hát câu tình ca. Chúa thương con nhiều, đáng khi con còn trong bóng tối, đáng khi con là thân yếu đuối, Chúa đã thương nhìn đến con rất dịu dẫn đưa trong tình mùi yêu thấm nồng. Chúa thương con nhiều, đáng khi con còn trong bóng tối, đáng khi con là thân yếu đuối, Chúa đã thương nhìn đến con rất dịu dẫn đưa trong tình mùi yêu thấm nồng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.